Làm em nhược thì kheo ni, dục vấn thì kheo nghĩa, tiên bất cầu nhi vấn giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni muốn hỏi nghĩa, muốn đến tỳ kheo mà hỏi nghĩa, trước phải cầu, phải thưa trước mà hỏi. Trước không thưa mà hỏi thì phạm ba vật đề. Trước chẳng có thưa mà hỏi ba vật đề. Tại cái này hỏi đôi khi là hỏi đột ngột quá nha, rồi là đôi khi tỳ kheo cũng không có trả lời được, nó ngại. Điểm này là coi như là có phải trả lời trước, phải xin phép trước hỏi đại ý những cái gì chẳng hạn cho đồng ý á. Thì cái này là cái cũng như là cái pháp lịch sự ở ngoài. Cái giới này Đức Phật chế ở nước Xá Vệ cấp Cô Độc, thì mình thấy học trong luật rất, cái chỗ mà nước Xá Vệ cấp Cô Độc là Đức Phật chế rất nhiều nha. Là cũng như có bốn giới căn bản mà Ba La Di thì của Tăng thì kheo, thì Đức Phật chế ba nước tại Tỳ Xá Ly, Vai Xá Ly á. Chỉ có giới trộm Phật mới chế ở nước Ma Kiệt Đà ở thành Vương Xá, mới có là 5 tiền. Nếu mà Phật chế thành Vai Xá Ly thì cũng không biết là mấy tiền, tùy theo mỗi cái quốc độ. Cho 5 tiền này căn cứ vào Ma Kiệt Đà, quốc độ Ma Kiệt Đà trị gì của vua Tần Bà Sa La mới có 5 tiền. Nhà thành cái giới trộm mới giới đó là khó nhất, khó mà định nhất đối với hàng định tạo cho hàng tỳ kheo ni bây giờ. Nên là cái đó là cái lượng, có chỗ bộ này thì nó dày, bộ kia nó khác. Giới này Đức Phật chế ở nước Xá Vệ trong giường cấp Cô Độc, thì tỳ kheo ăn ổn mới đem nghĩa lý của kinh ra để hỏi các tỳ kheo. Tỳ kheo ăn ổn là được đề cập ở trong luật rất nhiều nha. Mai y anh ta cúng làm nhà Bồ Tát, rồi là không làm để mai y, rồi đi xin thức ăn liên quan đến đi tắc kỳ ba vật đề, liên quan tỳ kheo ăn ổn nhiều trong này. Đem nghĩa lý ở trong kinh mới hỏi tỳ kheo. Khi mà tỳ kheo mà bị hỏi như vậy á, không đáp được, nó bất tử cũng không đáp được, nên lấy làm hổ thẹn. Các tỳ kheo ni thấy vậy mới thưa đó tỳ kheo, thưa Phật, Phật mới đưa ra cái giới này. Nên là không phải là những cái vị tỳ kheo nào cũng là chứng thánh, không vị tỳ kheo nào là cũng coi như là cái kiến giải mà nó giỏi hết. Nhớ, nó nhiều cái căn cơ, nhiều trình độ. Nhiều vị thì coi như là cũng là từ cái dòng họ mà thấp, hoặc giả là nghèo nàn không có học, rồi cũng vô mới tu. Đây là nói cái tỳ kheo là tỳ kheo chung á. Thì đôi khi có vị thì thông minh, có vị mà học giỏi, có vị mà có chứng được này được kia thì có những cái trí huệ. Mà những vị mới tu, đây là nói chung chung, mà có thể là gặp tỳ kheo mà ni ăn ổn này, chắc có thể hỏi cái vị tỳ kheo nó thường, hoặc giả là mới tu, hoặc giả là tầm thường, như vậy mới có trả lời không được về nghĩa lý. À, còn nếu mà nó dốt nát, mà dốt nát như ngày Huệ Năng rồi chẳng hạn nhé. À, bây giờ là bên Nam Hoa Tàu Khê, cái chỗ mà để cái nhục thân của tổ Huệ Năng đó, là cái suối, là cái Tàu Khê, chỗ đó thì cũng còn cái thất của Ni Vô Tận Tạng. Ai nhớ, khi mà Ni Vô Tận Tạng hỏi lục tổ Huệ Năng về nghĩa lý của kinh, nói, tổ Huệ Năng nó, tôi không có biết chữ, bây giờ cô đọc đi, cô đọc chữ đi, giờ tôi nói lý, tôi nói nghĩa cho. Đó là coi như là ông tổ dốt, nhưng mà cái sự tu của ta phát huệ để chứng ngộ. Thì trên cái văn tự mình không biết, nhưng mà cái nghĩa lý thì mình thông suốt. Còn nếu mà ở đây nói là rất thường là phàm phu, tỳ kheo phàm phu mà cũng mới tu, hoặc chả là chưa có học hành gì đó, nó chưa khai ngộ mà huệ cũng chưa phát, mới có những cái tình trạng này. Nó là ăn ổn, đem nghĩa lý của kinh mà hỏi, hỏi vị này trả lời không được, nên Đức Phật mới cấm về phương diện này. Nhưng mà Đức Phật nó cấm có cái ý nha. Tại vì thường thường á, mình hỏi mà ta trả lời không được, nhất là cái hàng tỳ kheo. Rồi là tỳ kheo ni thì luôn luôn lúc nào Đức Phật kêu cung kính hàng tỳ kheo, mà đi kêu hỏi cái ông thầy ông không biết như vậy, là đem cái sự kính của mình, cung kính của mình là đâu có. Hơn nữa là trong kinh cũng nói là người nữ thì cái ngã mạn nó là cao, nó nhiều, là khó đối với cái sự khinh thường. Thì trong này dễ nói vấn đề mà cái phạm thứ là không hỏi trước, không thưa trước mà mình hỏi. Rồi đó là cái nghĩa lý của kinh luật và luận. Thứ ba nữa là cái vị kia là cái đối tượng á, đối tượng mình hỏi, người kia họ coi như là họ không hài lòng lắm, tại vì họ nói không được, tất nhiên họ cái nghe rõ vấn đề đó thì coi như là phạm. Mình muốn hỏi những gì người kia nghe rõ những cái điều mình hỏi thì điều phạm trong này. Nếu không xin trước mà hỏi nó rõ ràng thì phạm ma vật đề, không rõ độc kiết la. Trong tỳ nã gia thì có nói là tỳ kheo ni không xin cầu mà tự tiện hỏi thì phạm ba vật đề. Mà tỳ nã gia thì gọi là bí sô ni chứ không mới gọi là tỳ kheo ni. Ngài nghĩa tịnh ngài dịch tỳ kheo là bí sô, mà tỳ kheo ni là bí sô ni, chứ không có để dùng chữ tỳ kheo như là các vị khác dịch với các bộ tứ phần hay là ngũ phần hay thập tụng rồi giờ xài chữ tỳ kheo. Còn là ngài nghĩa tịnh ngài dịch là bí sô không à. Nếu tỳ kheo đến trước hết phải mời ngồi cung kính lễ bái, cái này là trong tỳ nã gia mới nói. Rồi mới thưa rằng thánh giả có thường tụng trì kinh luật luận chăng, xin phép được hỏi vài câu. Nếu vậy ấy bằng lòng thì cứ hỏi, nếu không bằng lòng thì đừng hỏi, làm trái pháp này mà phạm tội và ác tác. Còn nếu mình hỏi thì coi như là phạm ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni muốn hỏi tỳ kheo về ý nghĩa Phật pháp á, nói về lý nghĩa của kinh luật và luận, mà nó tỳ kheo ni thì không nên cố ý vấn nạn, muốn tỏ ra hơn người mà hỏi. Khi hỏi thì chỉ nên hỏi vì cầu hiểu biết để mà hỏi. Thì ở trong kinh Đức Phật cũng có đưa ra những cái điều mà cần trả lời hay không trả lời. Nếu mà ta gạn hỏi mà có cái ý khác, không phải là cái phương diện học hỏi tìm cầu sự tu hành, thì cái đó mình không cần. Bây giờ cũng có nhiều đó nha, cư sĩ cũng vậy, đến thử nhân vị đó, những cái sư cô đó coi như là cái học lực tới đâu, học Phật pháp tới đâu, tu tới đâu, họ mắc họ mỏ chẳng hạn, nhiều cái vấn đề đó dữ lắm. Nó thì mình tùy theo đó mà mình trả lời hay không trả lời, thì không có lạc vào trong vấn đề mà giảng pháp. Còn trường hợp mà không phạm, nếu cầu trước là hỏi, nếu trước thường đã hỏi, Nếu là bà con hoặc đã được bà con bảo, cô cứ hỏi tôi là đã xin cho, hoặc cùng học một thầy, hoặc nó chơi, nó chỗ vắng, nó trong mộng, nó một mình, đó là không phạm. Mà cái này cũng gặp cũng nhiều lắm nha, đôi khi là hỏi những câu mà mấy thầy là không trả lời được. Nó mới có những cái câu mà nó khó, hoặc giả là nó trong cái nghĩa lý của kinh á, mình nói là không có tu rồi không có thông suốt hết cũng khó, tại nghĩa lý kinh thì nó rất nhiều ha, mà nhiều vị thì trả lời cũng là rất là cẩn thận ha, tại vì nó nếu mình trả lời mà nó không đúng trong kinh ha, không đúng theo ý Phật dạy á, thì nó cũng bị tội nhiều. Nó y kinh giải nghĩa tam thế hoặc quan mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, nó cũng khó. Là người nữ một trong 84 thói xấu của phụ nữ là kiêu căng ngã mạn, ưa phẩm bình, khinh miệt người, tranh phần hơn về mình. Vì những thói đó mà nữ nhân không được xuất gia. Nay tuy được xuất gia cũng nhân có ấy mà Phật Pháp giảm thọ mất 500 năm, lỗi tại ni giới vậy. Bởi thế phải tuân thánh giáo, tôn trọng tỳ kheo, vì Đại Tăng là người kế thừa giáo pháp của Phật. Cũng như nhà đang thịnh thì con trai nhiều, làm tỳ kheo ni không được tự ý học vấn hơn người mà khinh thị người khác. Để thêm tội cống cao, phải đọa vào tâm đồ ác đạo, không được ỷ thế tài vật mà tranh hơn. Nếu có vấn đề nan giải thì phải nên khiêm cung lại mà cầu thỉnh vấn, không được vấn nạn mà hỏi chơi, tạo cái nghiệp khinh tăng mạng pháp. Thì cái nào cái mặt mà để nói răng thì kheo ni đó nha, chứ là một mặt về bên tăng thật sự nó cũng là, thầy đi dạy thầy cũng nói rất nhiều vấn đề này ha. Thì Phật dạy luôn luôn lúc nào cũng là nói cái lỗi của người nữ, nhưng mà nói về để cho mình như thế nào, ta cung kính mình phải ra sao mới gọi là cung kính. Ví dụ như Đức Phật mà chế cái bát kỉnh pháp cho tỳ kheo ni vào cái thời Phật nha, thì phải như lúc đó tỳ kheo và tăng của thời Phật như thế nào. Đa số phần nhiều đó là thánh tăng, ta tu hành đường hoàng nha. Còn bây giờ thì coi như là nếu mình thiếu tu, mình mượn cái cớ đó để mình đưa cái này đó là trật. Đại chúng thấy ha, đôi khi thầy có gặp một cái sư bà ở dưới An Giang nha, bà nói con thưa thật với hòa thượng, chứ con cũng cố kính lắm, bên tăng lắm, nhưng mà kính không nổi, nó khổ vậy đó, nó kính không nổi. Những cái việc mà kính không nổi mà thấy thật sự vậy chứ, nó cái đó nó cũng có cái lỗi, không phải là đụng tới. Tại cái này đương cơ Đức Phật lúc nào cũng rầy ưa nói người nữ nha, tại cái cớ này Đức Phật mới nói, chứ cũng có cái đoạn mà Phật cũng rầy bên tăng, nó rầy bên tăng. Nó thành là mình muốn người ta kính mình phải như thế nào, chứ không phải là mình là không ra gì rồi mình cứ mình phủ đầu lên người khác, ỷ là Phật đưa ra bát kinh pháp nó vậy nó trật. Đại chúng nhớ nó nhiều cái vị mà tỳ kheo là không có đáng cho mình kính là thật sự. Bây giờ là nói tỳ kheo chứ đừng nói tăng nha, đừng nên dùng chữ tăng ha, tại vì tăng là chỉ chung từ bốn vị trở lên. Tăng nó thánh tăng và phàm tăng, Quan Âm Địa Tạng cũng là tăng, nó cũng là tăng thuộc thánh tăng. Mà tăng là mình quơ đũa chung hết và là những hàng tỳ kheo thanh tịnh. Bây giờ đây là có những vị tỳ kheo, tỳ kheo là chỉ cá nhân. Thành cái đó thầy đồng ý với cái Hòa Thượng Thiện Siêu mà ông phê bình ông tổ tổ gì mà tác giả của tỳ kheo ni lược ký, ngài gì mà soạn ra cuốn đó, bây giờ mình dịch để mà bố tác á, không phải ngài Truyền Nghiêm, ngài nào đó. Ngài mới nói là vô khả vô bất khả. Nhớ giờ cấp trước thầy cũng nói một lần ở trong lớp, vô khả vô bất khả về cái bát kinh pháp, nhớ là chưa, vô khả vô bất khả là ngài nói vậy. Ngài nói cũng có lý của ngài, tại vì có một số lục quần tỳ kheo qua bên ni tới ngài giáo giới qua bển không nói kinh, nói luật, nói cái sự tu hành, mà nói triều đình, nói sự ăn uống, nói với tình tứ ha. Rồi bà đại đạo không đồng ý qua thưa với Phật ha, là Phật mới là nói là tăng sai, trải qua nhiều cái giới mà đối với tăng qua bên ni á, phải lựa người ha. Thì sau này tới cái giới mà tỳ kheo ni mỗi nửa tháng phải qua bên tăng xin giáo giới, thực hành theo bát kinh pháp. Thì ngài Trường Nghiêm ngài có cái ý kiến trong đó, thì nói là vô khả vô bất khả, một cái xác định và một cái phủ nhận nha. phủ định những cái mà xác định. Nếu cái vị mà tăng sai qua bên ni giáo giới mỗi nửa tháng, nếu là có lợi ích thanh tịnh cho bên ni thì bắt buộc phải qua, vô bất khả phải qua. Còn nếu mà giáo giới bên ni mà không lợi ích cho ni thì vô khả, không thể qua cũng được. Nhớ ý ngài nói có thể qua cũng được, qua cũng được hay là không thể không qua, qua cũng được hay là không qua cũng được, ý ngài muốn nói vậy đó. Nếu có thể lợi ích thì phải qua, còn thấy không lợi ích thì không cần qua cũng sao. Nhưng mà Đức Phật thì nó phải qua. Nhớ mỗi nửa tháng tỳ kheo ni phải qua bên tăng xin giáo giới. Nếu mà không thỉnh giáo giới phạm gì, ba vật đệ cái thiên này thì phải qua. Chứ Phật không có nói vấn đề mà là vô khả vô bất khả trong đó. Thì Hòa Thượng Thiền Siêu ông nêu ra vấn đề đó phê bình nha, nó không đồng ý ý kiến của ông Tổ đó. Là vậy, là nếu tỳ kheo A, tỳ kheo B gì mà qua bên ni mà làm ni không thanh tịnh, đó là cái lỗi còn có tỳ kheo A, tỳ kheo B, chứ không phải lỗi của tăng. Nhớ cái vị này đi là tăng sai. Ví dụ như sứ giả của vua, dầu qua đó ông sứ giả này không ra gì, nhưng mà đây là cầm cái sắc lệnh của vua thì cũng phải là đây là cái người của vua. Nhớ của vua sai. Thì cái vị mà tỳ kheo được tăng sai qua bển, dầu cái ông này gì, đó là cái lỗi của cá nhân chứ không lỗi của tăng. Nhớ tại vì cái tác giả này mới đề cập đến là tăng. Nhớ nó tăng, nếu mà nói cá nhân thì được, cá nhân tỳ kheo cá nhân, còn nếu tăng thì bốn vị tỳ kheo trở lên. Mà nó nếu mà nó tăng thì phải thanh tịnh hòa hợp. Nhớ cái nghĩa của tăng là thanh tịnh hòa hợp. Cả ngàn vị tỳ kheo mà không thanh tịnh không gọi là tăng được, không hòa hợp không gọi là tăng được. Đại chúng nhớ cái tiếng tăng từ bốn vị trở lên bao nhiêu ngàn nhưng mà thanh tịnh hòa hợp gọi là tăng. Nó thì tăng luôn luôn lúc nào thanh tịnh hòa hợp và cũng là đúng, không bao giờ nó tăng sai. Tăng không bao giờ làm sai, nhớ kỹ nha, tăng không bao giờ làm sai. Tỳ kheo cá nhân làm sai mà tăng không làm sai, nghe hiểu rồi đó. Thầy là ta phê bình là phê bình cá nhân cái ông đó ông làm sai chứ không phải là tăng làm sai. Mà bên nếu mà tỳ kheo qua bên giáo giới bên ni là tăng sai, người của tăng yết ma sai cái vị đó đi thì cái này là sứ giả của tăng, thì cái chỗ mà ta muốn phê bình chỗ đó. Còn tỳ kheo A, tỳ kheo B cái đó sai phải. Thế thành là mình nói mình cũng lựa là mình tránh tối đa cho nó đúng nha. Thế ví dụ nó tăng sai không được, ông tăng nó không có dở. Một người không gọi là tăng, ba người không gọi là tăng, từ bốn vị trở lên mới gọi là tăng. Mà tăng luôn luôn lúc nào có một sức mạnh. Nhớ cái đó. Thành đây là lỗi có vị tỳ kheo mà thôi, chứ không phải nó là lỗi của tăng. Mình kêu ông tăng nó trật nha. Có người một mình kêu ông tăng nó cũng không trúng nữa. Đó là vừa dùng cái từ á. Thành ở đây là Đức Phật đưa ra vì muốn nhắc nhở cái hàng nữ lưu, và đưa ra những cái lỗi, những cách này cách khác trong này. Thì và là nếu đứng trên cương diện của bên tăng mà hàng tỳ kheo phải cũng là cẩn thận. Nếu mình muốn cho người ta cung kính mình phải như thế nào, chứ là mình không có ra gì kêu người ta cung kính thì cái đó là không bình đẳng, nó không có. Phật cũng không chấp nhận cái vấn đề đó. Nhớ mà hồi xưa Đức Phật chế ra bát kính pháp này là cái hàng tỳ kheo đối với thờ Đức Phật. Cái thờ mà chánh pháp như vậy, thờ mà còn Phật như vậy thì 10 vị có thể là chứng ngộ hết 10 vị. Nhưng hàng tỳ kheo là thánh tăng nó nhiều mới có vấn đề liên quan ở đây. Nó thì mình chúng ta hiểu được như vậy thì Đức Phật mới đưa ra cái lỗi của người nữ rất nhiều. 84 cái điều hạ liệt ở trong đại đạo tỳ kheo ni. Nhớ cái ý đó, nó là cái giới mà mình xét, mình khách quan mà xét á, thì nếu một vị tỳ kheo mà không trả lời được thì chắc chắn rằng là bên tỳ kheo ni họ xem rất thường. Nhớ nha, cái bậc mà mình cung kính là cái bậc mình là tôn trọng bao nhiêu, ai cũng kêu mình cung kính mà rốt như vậy rồi làm sao bắt mình cung kính được, thì nó rất khó. Cái này đòi hỏi cái điều mà là quan trọng đối với tỳ kheo ni. Mỗi con người cái ngã của mình nó rất lớn. Nếu mà trả lời là không được, đối với tâm niệm của một cái tỳ kheo ni lúc đó như thế nào đối với một người tỳ kheo đó, cái việc là lớn lắm chứ không phải thường nào. cả một vấn đề. Mà mình nếu mình tu á, cái ngã của mình mà không dẹp được thì khó thấy đạo. Nhớ, khó thấy đạo. Thành thầy thấy cái này mà bên Thinh Văn đưa ra vấn đề mà sám hối thấy rất là hay. Mà Nguyên Thủy anh giữ được cái vấn đề này nó nhiều hơn là mà mấy cái ông mà là bên Bắc Truyền. Nga Nguyên Thủy, nga tại vì họ vấn đề mà chân tâm, mà thiền của họ rất là miên mật. Không bao giờ mà chấp nhận để cho cái tâm mình có nhiều cái việc ở trong đó nó chi phối á. Mà nó chi phối như vậy thì ngầu thiền không được. Từ chứng từ cái sơ thiền cho đến để tứ thiền nó dài dài lên những cái phi tưởng phi thi tưởng xứ cả một vấn đề. Thành nếu trong tâm mình không có sạch, còn cái gì lợn cợn rất là nhỏ cũng là khó mà lặn sâu vào trong đó. Đó mình thấy bên Myanmar nó có cái hay nè, là mở một cái viện mà viện hành pháp á. Tuy nhiên là cái sự thực hành chứ không phải là học, là hành thiền á. Thì coi mỗi ngày thiền sinh lên trình bày cho ông thầy, qua một đêm hành trình rồi ngày mai phải lên trình, không có vụ mà cách đêm, không vụ 2-3 ngày trình một lần. Thì nếu mà trình như vậy đó phải có cái gì mới mình mới trình, chứ bữa nay mình trình ngày mai mình trình y như vậy thì ông thầy không rầy mình tu không tiếng. Thì là bắt buộc mỗi ngày mỗi lên như vậy phải trình, mà trình nếu mà cái tâm mình không thanh tịnh không tiến lên được, nhớ nó tu không tiến lên được, họ buông hết. Thành vô cái chỗ thiền của người ta một cái khu vực như vậy là mấy trăm mẫu như vậy. Rồi là họ buông hết tất cả gì, buông hết. Nhớ kỹ, ăn ngày chỉ một bữa, 3 y bình bát thôi, tiền bạc không có, buông hết. Nhớ là buông sạch hết như vậy. Cây cỏ còn không nhổ, không làm gì hết á, để mà lo lặn sâu vào trong đó. Thành nhiều người mà chứng từ cái sơ thiền để tam thiền để tứ thiền nó rất nhiều, mà có nữ tu cũng nhiều, nữ tu cả ngàn như vậy, bên tăng cả ngàn như vậy. Mình thấy là cái đó những người đó không buông bỏ. Đối với vấn đề vật chất họ rất là nhẹ, không biết gì tới, mà họ giữ giới rất là kỹ. Cái chỗ đó họ giữ giới rất kỹ. Thậm chí bữa đó có một ông thầy đó là người Mỹ, mà ổng làm một cái vị kỹ sư về cái điện máy, nó nói về máy móc là cái gì không biết, kỹ sư gì không biết nữa đó. Thì ổng rất là giàu, ổng ra xuất gia. Ổng mới cái bữa đó ông phát tâm đem tiền của ngân hàng ổng gửi đó, ổng đem cúng dường chư tăng đó, 1000 mấy vị một bữa ăn, một bữa ăn trưa như vậy. Thì ai cúng dường đều là trên bảng có cái tên, cái tên trước khi bước vô cổng có cái tên của người cúng dường để trên bảng á. Thì trên bảng để cái tên ông này, để tên ông này á, thì coi như là chư tăng sắp hàng mà xuất bát á, đi khất thực á, tới đó coi như là đậy nắp lại. Ngày đó chiều nhìn đói không ăn, không nhận cái món thức ăn bữa nay, tại vì thức ăn bữa nay tà mạng. Ông này đã từng làm tỳ kheo rồi mà còn giữ tiền đem tiền cúng là tà mạng. Tỳ kheo không có gì hết, tỳ kheo là vô sản, đại chúng nhân vô sản, không có tiền bạc ở đấy là hết á. Hãy nhớ cái bữa đó là 1000 mấy nhịn đói không ăn, tại ông tỳ kheo này ông cúng. Mà tiền tỳ kheo này cúng thì tỳ kheo không có tiền, mà cúng như vậy là tiền, là tiền tà mạng lúc ông qua làm ăn. Thành trong luật cũng có nói một cái đoạn nha, nếu tỳ kheo tiền đem cho gia việc này làm ăn ra, hay là cuốc đất trồng rau, đem cái những cái vật thực này cúng tăng, tăng không nhận, đây là của tà mạng, tăng được quyền ăn. Trong luật có một cái đoạn á. Nếu mà ông thầy nó cuốc đất, ông làm vườn, ông trồng rau, trồng đồ, ông đem cái rau đó là ông cúng hàng tỳ kheo, tỳ kheo không được quyền ăn. Tại vì Phật đâu cho ông tỳ kheo mà đi cuốc đất trồng rau là tà mạng. Nhớ cái nó rất kỹ, nên bệnh giữ kỹ lắm. Mà rồi họ chiều trà họ không uống, sáng uống mới chiều cho trà không uống, tại nó trà đó là thuộc về cái phi thờ không được quyền uống, nó có chất trong trà ra nó không uống, uống nước trong, nước dừa, nước mía thôi, giữ đúng theo là Phật dạy. Có một khu biệt trụ riêng, mấy mẫu cho những người biệt trụ, biệt trụ là họ hành biệt trụ hẳn hoi á. Cái mình thấy cái đó rất là hay nha, quân đội cúng 300 mẫu để làm một cái nguyên một cái khu để cho cái hàng mà tăng hành thiền á. Thành đôi khi mấy thầy trong ngày sám hối mấy lần, sám hối những cái mà trong tâm mình nó khởi ra, mình làm những cái phạm đồ kiết la, À, thì đang đi đường ở trên theo cái đường hàng chữ tăng đi bách bộ đi thiền hành đó, mà vậy đó là tùy theo cái giới mà là cần sám hối ba người hoặc cần sám hối một người, thưa liền ngay đó để mà sám hối, nó trình bày. Ha, thì vì ta tu cái đó rất trọng là cái tâm nha, cái tâm mình lợn cợn không bao giờ ngồi lắng sâu được lại chúng nhớ nha. Nó có một cái gì trong này không bao giờ ngồi lắng sâu được, ngày mơ lấy gì mà trình, thành là gạn hết. Mà về giới sinh gian chúng ta mà là trong đại chúng thấy biết à, là nặng cái vấn đề mà dẹp cái ngã, mà cái sám hối nói lên những tất cả những cái gì mà không có giấu thì cái đó mới là nó cái tội nó hết. Thí dụ như xuất tội tăng tràng, trong cái thời gian mà xuất tội tăng tràng như vậy phải làm 8 cái điều mất đêm nhớ. Sáng ngày thấy ai đi trong chùa mình, cái cô nào đi bách bộ ra mình cũng thưa. Rồi là ra ngoài đường mình thấy khách tăng cũng thưa, khách tăng đến chùa mình cũng thưa, mình đến chùa khách tăng cũng thưa, mỗi tháng Bồ Tát cũng thưa. À, mình thưa mà nó rõ ràng cho phải úp mở nha. Phải nói rõ cái tội danh và cái tội chủng, phạm như thế nào, xúc chạm như thế nào. Nó là cái đó là bắt buộc phải hành tăng tàng. Tại đây mấy thầy đây cũng có 2, 3, 4 thầy là hành tăng tàng, mà ở ngoài hành biệt trụ ở ngoài cũng xin vô để mà để xuất tội tăng tàng dùm. Thành thỉnh thoảng này mà hàng tháng cũng có mấy đợt để mà làm lễ xuất tội tăng tàng, hoặc giả là cho mana đỏ, hoặc giả hành biệt trụ, hoặc giả là giải tội đủ. Thí dụ như hôm kia nay có giải tội một thầy che giấu 440 ngày mới hành biệt trụ, mới rầu đây 2-3 ngày, còn thầy nữa hành biệt trụ 600 mấy chục ngày, còn coi như là 10 mấy ngày nữa là hết cái biệt trụ rồi, bắt qua mana đỏ xong rồi mới là 20 vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên mới là xuất tội tăng tàng, mấy người đó mới là hết vấn đề xúc chạm thân người nữ, vấn đề mà thủ dâm, nói vấn đề mà thô tục vân vân. Hay là coi phim ảnh cái lúc mà là buông lung tự do à, thì để nói rằng muốn mà nó là mình lặn sâu vào trong nó, phải cái tâm mình nó sạch cho nó trống, nhớ cái ngã không có. Nội giữa chúng đông mấy chục người như vậy mà trình bày hết vấn đề phạm của mình, những cái tập nghiệp của mình, những cái xấu xa của mình trình bày hết cho người ta nghe. Mà mỗi nửa tháng như vậy Bồ Tát phải trình bày hết, chứ không phải nó úp mở, nhớ không phải nó úp mở mở nó không được. Thì cái đó là cái mà rất hay đối trong Phật Pháp. Mà nguyên thủy bây giờ anh tôn trọng làm đó, nhưng mà bên miếng điện này kia nọ cũng giữ mà nó rất là hay. Mà chỉ cái đó thôi. Ha, thành bên là mình sinh văn mình thấy không chấp nhận. Ha, mà vấn đề mà cứ là lại sám hối rồi là mà mấy ngàn lại cũng được, nhưng mà không dám phát lồ giữa chúng nha. Đó sinh văn không chấp nhận. Nhớ. Ha, phải phát lồ giữa chúng nó rõ, tội danh thì tội chủng không có lại nào hết. Ha, cái đó để làm gì? Để cho nó dẹp cái ngã, sạch phía ở trong này, gột rửa sạch ở trong này hết á. À, thì cái đó là cái mà phương pháp mà sám hối về bên luật về cái tướng rất là hay, là chúng ta rất là hay vậy, dẹp cái ngã. Còn mình bây giờ khó à, thành đôi khi mình nó chê nguyên thủy như vậy, hay là chê cái tiểu thừa như vậy, chứ người ta có thể là họ giữ luật nó miên mật hơn mình. Còn mình được gọi là đại thừa chứ mình đầy ắp vô trong đó bao nhiêu cái gì mình chứa chấp, rồi mình cứ bao che, rồi như là cái ung thư vậy à, khi mà nó quá rồi nó dở ra rồi chết thôi. Cả một đại chúng thấy nha, khó lắm. Tại mình nói ra mình nó đại thừa rồi, giờ là tiền bạc, là những cái mà giữ cái vật chất, cái đó rất là nặng của bên Bắc truyền. Chúng ta khó mà buông bỏ cái ngã sở, nó chung về cái ngã sở đó. Nói ra thì mình lấy cái đại thừa mình bao che bao phủ lên hết á, nhưng mà ở trong đó ha. Còn bên kia là họ đặt nặng cái vấn đề mà vật chất, y nhất định không cho dư, ai không có dư, nhất định tiền không đụng tới, không giữ. Mình thấy mấy cái đó cái là gần gũi đạo lắm nha, nó gần với thiên nhiên có nhiều. Thì cái đó hành theo Phật mình thấy nó rất là hay. Chỉ cái đó là cái mà nhẹ nhất thôi, trong thôi mình cái gì mình cũng có nặng đó. Rồi là mình ngồi nó dậy ngồi là đi cái vòng ngoài thôi, chứ đâu có lặn sâu vào phía ở trong được nữa, khó là chúng nhớ. Thì cái đó là cái mình thấy cái học của nó hay. Mà bên đó nữ tu cũng rất nhiều, nữ tu về cái tám giới đó là cũng xuất gia, nhưng mà nữ tu chứ không cho mà làm tỳ kheo ni. Đó là cái truyền thống của nguyên thủy mấy nước không có tỳ kheo ni, chỉ là nữ tu thôi, mà cũng 700-800 cả ngàn nữ tu ở riêng cái những cái tu viện nha. Thì nói là những cái nước họ có cái điều kiện nó tốt cho những người mà tu á. Như Việt Nam mình thỉnh thoảng cũng có qua bển rồi cũng có vào trong đó để mà tu trong đó 3 tháng hoặc giảng 2 năm. Nơi đó thì nó mau tiếng lắm. Đối với người chứng từ sơ thiền để tứ thiền nó rất nhiều, nó bình thường đó. Hay chứng từ sơ quả đến đệ tam quả nó cũng nhiều lắm. Mà bên bển là nếu về nó giới thì nó rất là gần gũi Đức Phật. Như có ông hòa thượng, ông là 80 tuổi rồi, ông đi thay tim, nhớ nha, ông đi thay tim, vô trong bệnh viện thay tim rồi á, thì ông về chùa, ông mạnh rồi á, thì bắt đầu ông đắp y lên ở trên chúng đại chúng đó, ông sám hối, ông xin là cho ông sám hối tăng tàng, nhớ sám hối tăng tàng, mà chủ ở trong đó đó là viện trưởng ở trong một cái viện á, thì chúng ai cũng hững hờ. Già 80 tuổi rồi mà ở đây đâu có gì mà sao ông xin chúng sám hối tội tăng tàng. Họ mới hỏi ra ông nói vậy. Ông nói lúc mà mổ tôi đâu có biết. Rồi chắc chắn là y tá nữ, y tá nam gì, bác sĩ gì chắc cũng có nhiều lắm, đụng vô cái thân của tôi thì chắc chắn cái đó cũng là dính vô tăng tàng nè. Vào tôi hôn mê này kia kia nọ, nhưng mà đâu phải một người, hai người bác sĩ nam không, chắc chắn là có những cái người nữ trong đó mà đụng tới cái thân của tôi rồi thì cái đó là có thể là liên quan đến vấn đề tăng tạng, xúc chạm, xin coi như để mà sám hối về tội tăng tạng. Mình là chúng thấy nó tu như vậy đó, khiếp luôn chứ phải thường. Cái để mình thấy như vậy á, mình dòm lại mình không có dính dáng vậy nữa, không? Mình tu của mình đối với người thế gian rồi giống chứ không có khác gì thế gian chút. Có khác một chút là khác mình ở chùa rồi mình cạo đầu trọc rồi mình ăn này mình mặc đồ hình tướng rồi. Chứ đôi khi cái tâm niệm của mình là không có khác gì thế gian nha. Thế gian có gì mình có nấy, thế gian nghĩ gì mình nghĩ nấy. Thầy nói vậy nha. Thầy nói tu hoài mà không ai được cái gì hết trơn đâu. Là chứng ngộ cũng không chứng ngộ, mà giảng sanh cũng chưa hẳn giảng sanh. Nó cũng biền biệt không à. Đại chúng thấy rất sợ, mình nghĩ vậy thấy sợ lắm chứ không phải là bình thường đâu. Ta tu mình thấy ta tiến nè, mà mình thấy trước mắt. Còn mình bây giờ cái hoàn cảnh của mình bây giờ nó khó lắm. Nào danh, nào lợi, nào đủ thứ ngục dục nó bao che trùm hết mà mình không thấy. Mà thấy còn đỡ, còn không thấy không biết nữa. Nằm trong ngũ dục mà mình không biết mình là nằm trong ngũ dục. Thì cái đó rất nhiều, có thể nói là hơn phân nửa, 70-80% của hàng tu sĩ bây giờ lại vô nó giải thoát khó lắm. Đại chúng nhớ nha, khó lắm. Thì mình thấy như vậy rồi nhìn lại mình, mình thấy mình như thế nào, những cái người tu như thế nào, rồi mình chỉnh bớt được chút nào hay chút nấy để mình thấy đi kia đi có một đường không. Nó mấy đại chúng nhớ cái đó, cái rất quan trọng nè. Rồi cái về cái giới 173, nhược tỳ kheo ni tri tiên trụ hậu chí tiên trụ dục não loạn bỉ cố, tại tiền kinh hành nhược lập nhược tọa nhược ngọa ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni biết là mình ở trước người đến sau, hay mình đến sau người ở trước, muốn làm não loạn người kia hoặc là mình ở trước họ đó, mình đi kinh hành mình ngồi mình đứng mình nằm phạm ba vật đề, cái này quấy nhiễu nha. Giống cái bên tỳ kheo, bên ba vật đề cũng có giới là người ta biết người đó là ở trước cái phòng vô rồi mình tìm cách là náo loạn đó, đuổi ra hoặc giả là xô cửa cách này cái đó. Mà cái đó cấp trước bên ba vật đề, bên tỳ kheo ni có không à, làm loạn những người ta đã ở trước đó, ta vô ta ngủ ta văn mùng trước rồi mình đi về sau đó lục quần quen tỳ kheo đó có không có cái này cũng hơi giống. Cái này là biết rõ người kia ở trước mình hoặc giả người kia lợi sau mình, mà với có tâm mà cái muốn làm não họ, rồi mình đi kinh hành rồi mình lại rồi mình làm đủ thứ kiểu nè. Đấy là có cái ý mà làm lão loạn như người kia, hoặc cho họ bỏ họ đi chỗ khác rồi mình ở trống, mà ở trống đã ở một mình. Cái ý nó vậy. Thì cái này Đức Phật cũng chế ở nước Xá Vệ, trong cái nhóm mà lục quần tỳ kheo ni, có ai mà lục được cái tên 6 cái vị tỳ kheo ni, trừ ra cái chỉ có một vị là Thâu Lan Đăng Đà không à, còn 5 vị kia là tìm không ra, không có tài liệu nào để. Thầy coi cũng rất nhiều bộ không có thấy đâu để. Tỳ kheo thì có nhưng mà tỳ kheo ni không có, kể thì kể cái lục quần tỳ kheo ni không à, mà đơn cử là bà Thâu Lan Đăng Đà không, chứ không có một cái người thứ hai cái tên gì nữa. Rồi lúc nào mà ai kiếm có cái đó là ghi lại nha. ghi lại có 3 năm vị còn lại đó là tên gì. Thì cái số mà lục quần tỳ kheo ni làm những cái việc như vậy đó, ta đang lên trước mình, rồi ta ở đó, rồi mình tìm cách muốn đuổi họ bằng cách là mình ngồi thiền ha, mình đi kinh hành ha, mình nằm ha, mình đủ thứ trong đó, làm những người kia họ thấy họ bức xúc là họ đi. Thì những cái vị tỳ kheo ni khác thiểu dục tri túc mới thấy cái việc đó như trái quá, mới nói hàng tỳ kheo, tỳ kheo thưa Phật, Phật mới chế giới này. Cái yếu tố mà phạm á, là biết người kia ở trước mình tới sau, mình tới sau người kia ở trước. Thứ hai là cố ý xúc não họ. Thứ ba là trên cái động tác mình đi hay đứng hay nằm hay ngồi làm cho người kia họ chướng đi, nhưng mà quá tâm là cố ý làm xúc não họ, làm phiền họ. Đó là những cái yếu tố mà nó phạm. Rồi không phạm á, là nếu không biết hoặc nếu hỏi, nếu họ bằng lòng thì cho mình kinh hành, hoặc giả là bệnh té xuống đất không sao. Kinh nói ba cõi như nhà lửa, 6 đường thợ lao lung, người đạt đạo và chí sĩ đều thấy như vậy. Chúng ta là người học đạo cần ngộ lý này, tỳ kheo ni đồng học cùng với một nơi là do tiền duyên đã định, vậy mà nên kết thiện hữu để cùng chứng niết bàn. Đâu nên vì vài thước không gian mà cố xúc não cho họ phải bỏ đi. Làm như vậy là tình thỏa thuận lòng tham chỗ ở và chuốc lấy cái oán cù trong hiện tại và vị lai. Nếu người kia đã ở trước an lành tập định đọc kinh mà mình động loạn tâm họ bằng sự đi đứng nằm ngồi thì sẽ rước lấy tội báo vô cùng. Phật dạy có một tỳ kheo ni ngồi đã đắc định, bị U Bà Tát thấy cho ngồi không có bằng phẳng, bảo ông đứng dậy để chỉ chỗ khác cho ông ngồi an ổn hơn. Vì làm kinh động người tọa thiền, cái U Bà Tát bị tội báo 500 kiếp không lúc nào được an. Có ý tốt mà còn bị như vậy, huống chi là có ý xúc não người. Nên biết rằng quấy rầy người chính là quấy rầy mình, chứ chướng ngại mình chính là ngại cho người. Người xuất gia chúng ta cần phải cẩn thận trì giới. Là những cái này, những cái nó hằng thường nhưng mà rất quan trọng đến với cái người mà người xuất gia. Tại cái tâm của mình nó rắc rối, mình thiếu cái vấn đề mà tùy hỷ. Cái tùy hỷ là cái rất quan trọng nha. Mình vui, mình hài lòng cái việc làm của người khác, chính là cái đó mình tu đó chứ, mình nhẫn đó chứ. Thành cái này cái khó lắm nha. Cái là thường tình, ích kỷ. Trong kinh Pháp Hoa đó, nếu mình nhường chỗ cho người kia ngồi không á, nên là cái phước báo nó cũng rất là lớn. Bao nhiêu kiếp mà hơn là bố thí bằng cách này cách kia nè, là nhường chỗ cho họ ngồi nghe không á. Còn huống gì ở đây là mình làm những việc mà làm phiền ta. 173 quan tâm 14 nè. Nhược tỳ kheo ni tại hữu tỳ kheo tăng và lam nội khởi tháp 3 vật đề. Nếu tỳ kheo ni ở nơi chùa mà có tỳ kheo tăng, hay là nơi chùa tăng có tỳ kheo mà xây tháp phạm 3 vật đề. Trước cái giới này hơi giống cái giới của 3 vật đề trước, là cũng xây tháp bên chùa tăng. Còn cái giới này là nói là biết trong chùa tăng mà còn có người ở, tất nhiên là có tỳ kheo á, hơi giống mà nó hơi khác một chút nha. Còn bên kia là không đề cập vấn đề đó, chết rồi là xây tháp bên chùa tăng. Còn đây là nó khác hơn. Nếu mà chùa tăng không có tỳ kheo, không có người sinh hoạt, thì mình được quyền xây tháp của ni bên chùa tăng. Còn bên nếu chùa tăng mà có tỳ kheo không được quyền xây tháp. Ý là cái giới này. Thì Phật nước ở nước Xá Vệ, gần đó có một cái tỳ kheo ni có chùa Tột Khề Ni, kêu như là bị bệnh rồi là mệnh chung đi. Rồi tỳ kheo ni khác mới là thấy vậy mới đi đem vô trong chùa tăng là mà làm tháp ở trong. Rồi là trong cái chùa đó mà còn cái vị tỳ kheo ở, còn tăng ở, nên cái trong chùa đó còn sinh hoạt như vậy. Thành hằng ngày như vậy đến nó ồn ào ở trong tăng. Thứ hai là những vị khách tăng mà đến chùa đó thì thấy những cái tháp như vậy rồi không có phân biệt là tháp của ai được lễ bái. Nên cái xảy ra vấn đề mà hàng tỳ kheo trách, rồi tỳ kheo ni thiểu dục tri túc mới quở trách, mới thưa với tỳ kheo thưa với Phật. Hai là mình thấy nó cũng bất tiện. Bất tiện cái vấn đề mà đem qua bên chùa Tăng, nó có nhiều cái vấn đề mà không có nên á. Hai thì trong này cũng có dẫn ra, là nói về yếu tố mà phạm giới có bốn duyên. Một là chùa Tăng, hai là có tỳ kheo ở. Nhớ định là cái là nó có tỳ kheo mới là có cái việc xảy ra. Thứ ba là biết rõ là có tỳ kheo ở. Thứ tư là mình xây tháp. Chứ nếu mà cái chùa bỏ hoang thì là không có tỳ kheo thì không ngại gì. Thì hồi nãy thầy nói cái điều đó là cái dường như cái giới 144 của ba vật đề ở trên đó, cái giới đó cái điểm chính mà Phật chế ra nó là cái tựa là không bạch tăng mà vào trong cái chùa Tăng. Nhớ cái đó là cái chính, cái duyên do tại sao mà phải bạch tăng trước mới vào chùa Tăng, đó là vì có cái tháp xây mà bị đập. Nhớ đó là cái duyên khởi trong đó. Thì đó là một điều 144. Còn đây chúng ta là 174, xây tháp ni ở bên chùa Tăng mà tưởng là bỏ hoang, nó khác vậy đó. À, dưới này chế định là ni không được xây tháp chùa ni thờ trong chùa Tăng, nhiều lý do. Thứ nhất, nếu xây tháp ni ở trong chùa Tăng, các ni cô nhân đấy mà thường lui tới chùa, trở ngại việc tu hành của chư Tăng. Thứ nhất. Điều thứ hai là xây tháp ni trong chùa Tăng, khách Tăng đến không biết là tháp ni, cứ lễ bái nên ni tổn phước. Thứ ba là vì các ni cô thường lui tới chùa tỳ kheo, cư sĩ chê bai đàm tiếu, đó là mang tiếng ra cơ hiềm. Thứ tư là tỳ kheo ni nếu thường xuyên đi tạo tháp ở chùa Tăng thì khó tránh khỏi những nhiễm trước quen biết lâu. Bởi thế Phật chế giới này để hộ trì Phật pháp, khiến cho chánh pháp trụ thế lâu đời. Mình thấy cái này phải nói bây giờ thầy xác nhận, có thể là xác nhận rõ đó nha. Mà tại sao mà Đức Phật có nói cho người nữ vào xuất gia trồng giáo pháp tâm mất phân nửa? Đó là mình xác nhận rõ ràng. Tại vì khi mà chúng ta học luật, chúng ta thấy nhiều cái điều mà liên quan đến bên Tăng rất nhiều. Mà cả bây giờ cũng vậy, đại chúng nhất cả bây giờ, cái sự gần gũi của hàng tỳ kheo với tỳ kheo ni rất là nhiều. Ai có lên mà có học trong học viện nè, có học trung cấp nè, để biết chở nhau đi ăn chung căng tin, rồi mời vô khách sạn, rồi mời vô nhà hàng, chẳng những giỡn chỗ gửi xe, dành chìa khóa. Cái đó thầy thấy tại một cấp trước thầy giải cho thầy biết đó. Cô ni cũng lấy xe ra, cái ông Tăng lấy chiếc xe chận ở đầu xe lại, nó đủ cách mà nhân nhãn chở nhau đi. Cả một vấn đề này chúng nhớ. Thậm chí mà cái nhà hàng giác đức biết không, nó thấy hai cô ông thầy với một cô, nó đóng cửa, nó không có cho lên trên lầu. Ở trên là có cái lầu, mà trên lầu có máy lạnh riêng. Cái nhà hàng, cái chỗ ăn, cái quán ở trên đó, mà nó thấy nhiều việc nó không đồng ý, rồi nó đóng cửa. Thấy nó đóng cửa nhiều nó cho, nhưng mà ít nó không cho, hai người không cho. Cả một vấn đề khó lắm nha đại chúng nhớ. Chính cái đó mà Đức Phật nói rất nhiều ở trong cái đại đạo tỳ kheo ni trong đó. Còn liên quan đến tăng độ ni ở chung một chùa, rồi là đủ thứ mà nó là rất nhiều nha. Ở trong này cũng có mấy vị coi như tính cách là không thích ở với ông thầy mình nữa. Nó tại vì ông thầy mình ông trẻ mà ông kêu mấy cô là đấm bóp, là hầu hạ mấy cô ni á, làm đệ tử là đấm bóp hầu hạ nó, cái nó không thích cái cảnh đó, rồi bỏ luôn là lấy. Mà thấy rất nhiều đại chúng, rất nhiều nha. Ha, thành bây giờ cái mà cái ban tăng sự của thành phố mà lên đó, thì bây giờ làm từ từ thôi. Nhất định là những cái giấy mà mấy thầy mà ký để mà cho mấy cô xuất gia là nhất định không duyệt, không duyệt. Hay là làm y chỉ, hay là cho thọ giới, nhất định bác liền mấy cái đó. Ha, rồi an cư kiết hạ, cấm coi nhà an cư chung. Ha, cái đó là từ từ thôi. Ha, cũng lần nào cũng nói là tăng không được độ ni, ta đã có ni bộ phải trả qua ni bộ. Rồi bên ni cũng không được quyền quá xin bên tăng mà độ, rồi là hầu hạ, rồi là nấu nướng ở chung. Tuyệt đối cương giới của bên ni và bên tăng phải khác nhau. không cho trùng một cương giới, chúng rất khó nha. Rồi nhiều vị nó nói tại sao hồi trước mấy hòa thượng cũng độ minh ni vậy, mà có chứ phải không, có không, có mấy hòa thượng độ minh ni nhiều lắm. Thì nó, ta nói hồi trước khác, và mấy hòa thượng đạo lực nó mạnh, rồi bây giờ đạo lực không mạnh thì giờ không có cho độ, nhưng khó lắm chứ là đại chúng đấy. Mà giờ lấy cái lý nha, mình thấy trong luật không có một cái chỗ nào phải xác định rõ ràng hàng tỳ kheo thời Phật và Đức Phật không bao giờ độ ni, nhớ nha. Không có cầm cái dao mà cạo tóc cho minh ni nha. Bằng chứng như bà Liên Hoa Sắc khi mà chứng sơ quả rồi, xin xuất gia rồi, Đức Phật kêu là A Nan dẫn qua Bà Đại Đạo, không cho một người nào. Như cái chuyện mà Ca Lu Đà Di với là cái cô Cấp Đa đó, ở trong cái giới Đức Phật cấm tỳ kheo không được mượn tỳ kheo ni không phải bà con giặc y cũ. Cái giới đó có nó nêu ra, mình thấy thành trong nguyên một cái bao nhiêu giới luật, trong những cái bộ luật không có một cái chỗ nào mà nói là Phật xuất gia cho ni hay là tỳ kheo xuất gia cho ni, không có, cào tóc không có, gỡ mà ni hết. Nhớ trước cái giáo đoàn ni thành lập thì ni chưa có, Phật cũng đâu có là độ cho người nào. Rồi từ ngày bà độ Bà Đại Ái Đạo, tỳ kheo ni với gì, với Bát Kính Pháp, chứ Phật cũng đâu có cầm cái dao mà đi cạo đâu, truyền cái y cái bát nào đó không có. Nhớ hay thành là tất cả ai mà có xuất gia, người nữ xuất gia đều là Phật đưa qua bên ni bộ hết. Tại sao giờ mình có ni bộ rồi mà còn mà cũng khổ nổi mấy cô rồi ưa theo mấy thầy để xin xuất gia nhé. Ở nhiều cô nó rồi bên mấy cô khó lắm, mấy sư bà này kia nó khó nhỏ nhặt là xuất gia bên tăng là sướng hơn. Thậm chí cái lúc đó bên ngoài thường chiếu nha, phát hiện ra một cô ni giả trai, giả là bên tăng ở mấy tháng trời á, sao mới phát hiện ra, không biết được, chúng không biết nữa. Rồi khi mà phát hiện ra rồi hỏi tại sao như vậy, nó nói là muốn tu mở bên ni khó lắm, tu không được, mấy bà hành hạ đồ dữ lắm, mà mới ở mấy tháng trời tăng không biết nha. Đá banh họ ra, đá banh khiêng cây họ, đá khiêng cây không có phát hiện ra được người nữ. Nó thành một bữa đó tắm ra mấy thầy xong mà lén coi rồi là biết phát hiện là người nữ rồi chận liền. Đó là từ đó mới là ấy, mấy tháng trời không biết được, không biết được là người nữ, rất là hay. Nó là nói cái đó để đại chúng thấy rằng thật sự bên ni thì nó cũng khó, rất là khó mà nhỏ nhặt. Bên tăng là lúc nào cũng rộng rãi hơn, là thật sự nó dễ dàng, nhưng mà nó không được. Vậy cái ái dục Đức Phật không cho, nhớ cái tai hại lớn là rất lớn vậy. Mà chính cái đó thầy xác định là bây giờ là người nữ vô mà là xuất gia trong giáo pháp Đức Phật mất 500 năm ngay chỗ đó, là ngay chỗ đó. Trong có mấy điều mà trong Đại Đạo tỳ kheo ni là tỳ kheo ni gần gũi tỳ kheo kiến, tỳ kheo không thanh tịnh, tạo điều kiện tỳ kheo tăng không thanh tịnh, không giữ tâm thanh tịnh được. Có mấy điều nói trong đó vì cái ái dục nó khởi lên, thành cái đó là cái rất quan trọng. Thành là thầy xác nhận mà tại sao chánh pháp mất phần nữa là mất ngay chỗ đó đối với là tỳ kheo. Thì bây giờ tỳ kheo ni nó hợp pháp hơn, đến chùa cúng kiến lao quét hoặc giả dưới bếp nấu này kia kia nào hầu hạ việc nó dễ coi hơn một cái cô gái trẻ, nhớ. Thành bây giờ cái đó là cái mà gần gũi rồi, cái ái trước nó phát sinh rồi, nó cái tâm niệm không thanh tịnh của hàng tỳ kheo thì ngay cái đó. Nếu mà không thanh tịnh nó phá giới thì cái chánh pháp là làm sao còn, mà không phá giới thì tâm niệm mà không thanh tịnh nữa thì cái quả chứng cũng là khó đạt được. Mà chính cái đó chính mất phần nửa là cho nó, chứ không phải là cái đó. Thì bây giờ thì dám xác nhận là trong kinh điển không nói, nó không nói cái vấn đề đó, nhưng mà ẩn trong đó mình thấy rõ, rõ về cái vấn đề. Thì đó để nói lên cái tài liệu cho đại chúng thấy. Thầy Minh Nguyên Thủy họ cũng khư khư qua cái vấn đề nha, họ cũng rất khó vấn đề đó. Qua 174, qua 175, mà nhược tỳ kheo ni kiến tân thọ giới tỳ kheo ưng khởi nghinh nghịch cung kính lễ bái vấn tấn thỉnh giữ tọa bất giả trừ nhân duyên ba vật đề. Nếu kiều kinh ni mà thấy tỳ kheo mới thọ giới nên đứng dậy là nghinh tiếp, rồi là cung kính lễ bái hỏi thăm thỉnh mời ngồi. Chẳng như vậy thì phạm ba vật đề trừ có nhân duyên khác, thì cái này nằm ở trong điều thứ nhất của Bát Chánh Pháp á, không có nói là trăm tuổi hạ thôi. Thì trong cái duyên khởi này, Đức Phật cũng là chế ở nước Xá Vệ. Khi Đức Phật Thế Tôn chế giới rồi, có tỳ kheo ni 100 tuổi mới thấy tỳ kheo mới thọ giới, phải đứng dậy cung kính hỏi han, trải tòa ngồi. Nhưng có các tỳ kheo ni không làm như vậy, bị các vị khác quở trách và bạch tỳ kheo bạch Phật kiết giới. Mà kiết giới thì kiết giới xong có người theo hạnh ngồi ăn một lần, nhất là nhất tọa thực á. Nhất tọa thực này là cái hạnh mà Đức Phật đưa ra tu hạnh Đầu Đà, nghĩa là đứng lên rồi không được ngồi xuống nữa, mà ăn nữa, mới nếu mà ăn nữa phải gì, phải làm pháp, pháp dư thực, hoặc là có bệnh, Phật cho phép những vị này nói những lời xin lỗi không thể đứng lên được, là Phật kết lại giới này, trừ cái nhân duyên, trừ lý do là phải thời có những trường hợp đặc biệt không đứng lên được, những cái trường hợp đó thì coi như là không phạm. Cái yếu tố mà là phạm giới là một là tỳ kheo ni, hai là vô cớ, ba là có thái độ không cung kính. Nhớ mấy cái này quan trọng nha. Nó có cái thái độ không cung kính. Tỳ kheo ni dầu có trăm hạ lạp, khi thấy tỳ kheo mới thọ giới cũng phải đứng lên cung kính lễ bái mời ngồi. Nếu có bệnh như áp huyết cao này, chóng mặt này, đau lưng vân vân, vì lý lo khác thì không phạm. Nó trường hợp là không phạm. Thì này là nhớ cái chuyện mà trong tạp sự Tỳ Nại Gia có nói là tỳ kheo ni liên quan sắc. Nhớ cái tỳ kheo kheo Thâu La Năng Đà, một hôm á, tỳ kheo Thâu La Năng Đà Phật chế này rồi, tỳ kheo Năng Đà đang ở ngoài chợ ngồi ở trên tòa cao giảng pháp, rất đông hàng cư sĩ họ nghe. Họ nghe như vậy rồi cái là ngài Ca Diếp bữa đó ôm mình bát khất thực đi ngang giữa cái chỗ đông á, thì những cái vị mà thính giả kia, khán giả kia, họ gặp ngài Ca Diếp ngồi đảnh lễ hết. Ngồi riêng tỳ kheo ni Thâu La Năng Đà ngồi pháp tòa, không xuống đảnh lễ mà không xuống tòa. Thì những người kia mới là chê, nó tại sao cô mà không đảnh lễ cái bậc thánh giả như vậy. Tỳ kheo ni Thâu La Năng Đà đó, thằng cha Ca Diếp là ai mà đảnh lễ, thằng chả dòng họ thấp này kia nọ, tôi dòng họ cao hơn, chả có gì đâu mà đi đảnh lễ ông. Rồi là cái đó là sự khinh thường, mà khinh thường vậy Phật bắt đầu tới tay Phật, Phật mới là cấm. Nó nếu một khi tỳ kheo ni mà ngồi tòa thuyết pháp mà có một tỳ kheo nào đó là phải xuống tòa rồi đảnh lễ nhường chỗ cho ngồi, thì cái lúc đó có liên quan sắc, liên quan sắc mà thuyết pháp rồi ngài A Nan thất thực đi ngang đó, rồi A Nan đi ngang rồi liên quan sắc muốn xuống thực hành theo lời có Đức Phật dạy, xuống tòa đảnh lễ mời A Nan lên tòa, thì liên quan sắc mới là đứng ở dưới, rồi mới là hầu nghe pháp. Thì đứng mà ánh nắng sáng của mặt trời nó chiếu ngay phía đằng sau ót của liên quan sắc đi, liên quan sắc coi như là bị té xuống bất tỉnh xỉu. Những người ở đó ta nói vậy là liên quan sắc còn nặng vấn đề sắc, thấy A Nan đẹp trai rồi cứ như mê mẩn thì xỉu té này. Thì đó đến tay Phật, Phật nó nếu là có tỳ kheo mà nhường tạo chỗ ngồi mà nó nói pháp như vậy, thì có tỳ kheo ni nên kiếm một cái tòa nào thấp ở dưới, cái ghế nào dưới ngồi, tránh ánh nắng, đừng làm vậy để bao nhiêu người thế gian họ chê cười. Nó có liên quan đến trong cái tập sự Tỳ Nại Gia của Nhất Thiết Thượng Bộ có đề cập những cái chuyện đó. Thì trong này có đưa ra là vấn đề mà xuất gia độ người nữ á, Phật ban đầu không độ nữ xuất gia, nhờ Bà Đà Ái Đạo ba lần khóc lóc cầu khẩn thì ngài A Nan mới là xin. Điều kiện phải là tuân theo Bát Chánh Pháp, rồi là sau đó rồi là các ni cô được thọ đại giới rồi, có người chứng quả La Hán, người không muốn lễ bái tỳ kheo nhỏ tuổi bị Phật quở và chế giới. Thì chỗ này thầy có nhắc cái chỗ nào, thì có một bộ luật nha, trong tứ phần thì nói chung chung là Đức Phật chế ra Bát Chánh Pháp thì Bà Đại Ái Đạo tỳ kheo ni cũng như là 500 người nữ dòng họ Xá Di đều được đắc giới tỳ kheo ni ở Bát Chánh Pháp này. Nha, đây là tứ phần nói chung nha. Còn có bộ khác thầy có coi thầy thấy cái chỗ này là chỉ bát kính pháp, cái chỗ này là đắc giới tỳ kheo ni riêng có bà đại đạo à. Còn 500 người nữ kia là thọ giới với bà đại đạo. Nhớ. Nhưng mà chứ không phải là đắc giới gì cái bát kính pháp. Có một cái quyển luật kia anh đưa ra thì nói cái vấn đề đó. À, thì mình thấy nếu như vậy thì cái đó là một cái tài liệu mình để nghiên cứu thôi, chứ cái đó mình thấy nó cũng chưa chính xác, phải không? Nếu như vậy bà đại đạo và 500 người nữ và họ sa di có thể là đắc giới tỳ kheo ni như bát kính pháp Đức Phật đưa ra, nhưng mà đó là những cái tài liệu nó mình cần nên là để có nhớ để mình góp nhặt vô những cái lúc mình tham khảo. À, thì có người chứng qua la hán không muốn lễ bái những tỳ kheo nhỏ tuổi bị Phật quở và chế giới, dù tỳ kheo ni 100 tuổi hạ cũng phải cung kính tỳ kheo mới thọ giới. À, trong cái kinh Đại Đạo Tỳ Kheo Ni á, thì có là bà đại đạo cùng các trưởng lão ni đi đến chỗ tôn giả A Nan, nó tại sao chúng tôi thọ giới, cái này trong thầy thấy ở trong Bộ Luật Ngũ Phận nha, tại sao chúng tôi thọ giới đã lâu, siêng tu phạm hạnh đã đạt đến địa vị kiến đạo mà phải lại tỳ kheo mới thọ giới? Nha, dẫn ra nó là bà đại đạo ba thưa A Nan, mà tại sao chúng tôi thọ giới đã lâu rồi, coi như là chứng đạo rồi, hay là kiến đạo chứng A La Hán, mà cái kiến đạo nó được cái sơ quả tu Đà Hoàng nè, mà lại là siêng tu phạm hạnh nữa, mà tu lâu nữa, mà tại sao mà phải lại tỳ kheo mới thọ giới như vậy? Rồi cái họ thưa A Nan á, A Nan đó là không có để cái việc đó để tu lại, tôi thưa với Phật, tôi hỏi Phật cho chứ tôi không biết đâu, tôi trả lời. Hay rồi mà A Nan mới là bèn đi là lại chỗ Phật. Phật mới rầy A Nan nè: ngươi mới biết một mà chưa biết hai. Đức Phật rầy A Nan: nếu nữ nhân không vào tu làm sa môn trong giáo pháp của ta thì các ngoại đạo phạm chí cư sĩ đều đem áo trải ra giữa đường cầu thỉnh các sa môn dẫm lên để được phước. Họ sẽ trải tóc họ ra giữa đường cầu sa môn dẫm lên để được phước, sẽ đem những thực phẩm sàng tòa xin các sa môn nạp thọ, vân vân. Nếu người nữ không vào tu trong chánh pháp của ta thì thiên hạ nhân dân đều phụng sự sa môn như thờ mặt trời, mặt trăng, như thờ thần thánh. Sa môn cũng được thanh tịnh, không ô nhiễm như ngọc mani, trong nước thường được ăn ổn. Nếu nữ nhân không xuất gia làm sa môn trong giáo pháp của ta thì chánh pháp sẽ thịnh hành được 1000 năm. Nay vì nữ nhân đã vào tu chánh pháp sẽ giảm thọ mất 500 năm. Vì sao? Này A Nan, nữ nhân có 5 lý do không được làm sa môn. Một là nữ nhân không thể thành Phật. Hai là không thể làm chuyển lương thánh dương. Ba, không thể làm phạm thiên dương. Thứ tư, không thể làm trời đế thích. Và thứ năm, không thể làm ma dương. Này A Nan, nữ nhân ví như rắn độc, dù đã bị giết moi hết não ra vẫn làm cho người trông thấy nó phải kinh hãi. Nữ nhân tuy đã xuất gia làm sa môn, thói ác vẫn còn, làm cho nam tử thối tâm không thể đắc đạo. Nữ nhân dù có đắc quả A-la-hán cũng không thể làm lay động một cây kim nhỏ như sợi lông. Nữ nhân cống cao khinh miệt nam tử bất tịnh, do đó mà không thể đắc đạo. Thì cái này là dẫn ra một cái đoạn trong Đại Đạo Tỳ Kheo Ni nha. Thành ra là Đức Phật mới dẫn ra, tại vì A Nan hỏi và bãi đạo nhờ mượn hỏi những cái câu đó, Đức Phật mới rầy A Nan. Thì cái này mình thấy là nằm ở trong kinh Đại Đạo Tỳ Kheo Ni á, trong cái lục tổ đằng kinh có dẫn ra lễ có công năng bẻ gãi cờ kiêu mạng, mà ở đây là trong cái nó đảnh lễ đối với hàng tỳ kheo. Mình thấy thế, nếu mà cái người xuất gia mà mình cái ngã nó nhẹ nó bớt thì cái vấn đề là lễ không thành vấn đề lắm. Thành ở đây là những cái tài liệu đại chúng mà lấy để mà làm cho chính mình, giữ cho chính mình với là cái nếp mà đẹp của một cái người mà xuất gia. Phật dẫn ra rõ ràng, nếu mà người nữ không có xuất gia thì có những cái điều mà cung kính, trải tóc ra, rồi những cái đồ đạc lúc nào cũng muốn cho hàng tỳ kheo, hàng sa môn mà thọ nhận, rồi cái sự mà cung kính nó được trọn vẹn. Rồi nếu mà có cái tâm mà nó không có thanh tịnh hay là ấy thì coi như là cái sự cung kính đó, nó mất hết đi. Nên thì ở trong này có đưa ra những cái thầy thấy cũng hay nè. À, nữ nhân vốn cống cao phải tập phương pháp lễ kính để hàng phục ngã mạn. Nếu khinh mạn tam bảo sẽ bị chịu quả báo làm kẻ hạ tiện, kính tam bảo thì được quả báo làm người cao quý. Muốn cho cái tướng hảo không ai thấy được đỉnh đầu, cái vô kiến tánh tướng á, như Phật thì không có năm lúc không nên lễ bái người là thứ nhất. Có nếu mình có sự cung kính mà nó không có ngã mạn thì được cái vô kiến tánh tướng là cái nhục kế đó. Còn nó lễ bái người thì có những cái điều nó hay là lúc mà không nên lễ bái, ở trong cái luật này cũng đưa ra nè, lúc mà không lễ bái á, à, thì lúc mà ở trong điện tháp mà ở trong đại chúng, ở giữa đường, ở lúc đau ốm, lúc ăn uống thì mấy cái này không được lễ bái với người đó. Ở trong điện tháp thì không lễ bái người mà lễ bái là tượng, lễ bái là Phật thôi. Còn tứ phần 59 cũng có nói là có năm hạng người không nên lễ bái, là người phạm biên tội, là người phạm ba la di mà không cần lễ bái, người mà phạm với tỳ kheo ni. À, thứ ba là tặc tâm thọ giới. Tặc tâm thọ giới là những vị mà trộm giáo pháp đó nha, này đâu có đắc giới tỳ kheo. Thứ tư là kẻ phá, kẻ hai đường hiệp một. Thứ năm là kẻ mà là phá huỳnh môn. À, những cái bậc này không có nên lễ bái. Rồi đưa ra nữa, hoặc là một là người kẻ giết cha, hai giết mẹ, giết a la hán, qua phá hòa hợp tăng và làm thân Phật ra máu, là cái này là người phạm ngũ nghịch. Lại có năm quay nghi không nên làm lễ, một là đại tiện tiểu tiện ở trần lúc cạo tóc và lúc thuyết pháp. Cái này ở trong cái lúc mình học sa di đó, lúc việc luật giải cũng đề cập cái này. Hoặc lúc không nên làm lễ có năm trường hợp là lúc xỉa răng, lúc súc miệng, lúc ăn, lúc uống, lúc ăn trái cây. Lại nữa, nếu mình không tẩy tịnh, không được lại người, cũng không được người lễ Phật, không được lễ mình lễ Phật đó. Lại có nhiều cách, không phải luôn luôn đầu mặt lại sát đất mới gọi là lễ. Trong Tây Phước Ký mới nói là có 9 cách lễ, là mở lời hỏi han cũng là lễ nha, cúi đầu tỏ ý mà cung kính cũng là lễ, giơ cao tay vái cũng là lễ, chấp hai tay cung kính cũng là gọi là lễ, cong đầu gối xuống cũng lễ, quỳ cũng lễ, hai tay hai gối sát đất cũng gọi là lễ, năm dốc đó cũng là lễ, năm dốc và mọp xuống á, coi ngũ thể đầu địa. Cái kiểu lấy đầu mặt lại sát đụng với thân tỳ kheo ngày nay đã bỏ, nếu có bệnh cũng khỏi phải quỳ gối mà lại. Phật dạy cho phép tỳ kheo ni cách tỳ kheo không xa không gần, chắp tay cúi đầu nói hòa nam là đã thành sự tôi cung kính lễ. Cái là nói về vấn đề mà lễ bái, nhưng không phải là đảnh lễ cái chỗ dơ chỗ đầu mình đó. Là chỉ chắp tay cúi đầu sự cung kính là cũng nói lên cái gì, ý nghĩa là nó lễ rồi. 175, bây giờ 176. Nhược tỳ kheo ni vị hảo cố diêu thân su hành giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni muốn làm cho nó đẹp rồi là đi diêu thân là đi gì mà lắc người đó, uốn éo đó, mà đi phạm ba vật đề, cái này mình sửa cái tướng đi, làm cái điệu dáng cách này kia cái nọ, như cái đó là cái thứ nhất là nó không đẹp rồi. À, cái là luôn luôn lúc nào một cái vị xuất gia đi phải đâu đó ngay thẳng đường hoàng này. Thế này Đức Phật chế cũng tại tướng Xá Vệ cũng đường dừng cấp cô độc. À, rồi là có một số tỳ lục quần tỳ kheo ni đi lắc thân là uốn éo như vậy, cư sĩ thấy chê bai rồi đưa tới phở tai Phật và mới cấm. À, cái dương phạm là một là tỳ kheo ni, hai là vô cớ, ba là đi lắc mình. Nên là nếu mà có cớ thì mình nhảy mình chạy, cái đó là tùy theo. Không phạm nếu có bệnh hoặc bị người khác đánh néo vào một bên, hoặc gặp voi dữ, gặp hoặc giặc hay là thú, vân vân. Quay nghi có thể biểu hiện đạo phẩm của một cái người hành giả cao hay thấp, người tục thường bình phẩm. Về điều này cũng không phải hoàn toàn vô lý, bởi vì tâm có tịch tịnh, thiểu dục, tri túc thì mới phải biểu hiện ra quy nghi bên ngoài thanh tịnh, an tường, thông dong. Như là tôn giả Xá Lợi Phất mà được cái sự điều phục của ngài Mã Thắng, ngài quay nghi của Mã Thắng chẳng hạn, rồi cháu rồi gì Norida gì đó Sa Di đó mà hàng phục được cái vua A Dục đó. Mình thấy về cái quay nghi á, thì cái quay nghi của một người xuất gia rất là quan trọng nha. A thành là thường thường hòa thượng Thích Tịnh ưu nhắc mấy thầy là mình quay nghi cái chỗ mà vắng ở mình trong phòng, cái đó nó khó hơn chỗ đông người. Cho đông người mình giả trang thiền tướng cái việc nó dễ nha, mà ở mình kìa, mình giữ tâm, giữ cái thân, giữ quay nghi chính mình, cái đó là cái khó, cái quan trọng. Chứ mình tập chỗ đông người thì rất dễ. Thì nếu như vậy thì mình cũng phải là ở ngay chỗ mình cũng tập, chứ không phải buông lung. Chứ mình ở ngay chỗ người đó mình tập hầu thì nó cũng quên nha, nó cũng quên rồi, cái nào cũng về cái nấy, người ta thấy được cái dở của mình, cái mà tập của mình là mình sửa sang của mình. Cái khi mà có đông á thì bây giờ mình tập sống thật, cái chỗ nào mình sống với mình cũng vậy thôi. Đây là 177 là Nhược Tỳ Kheo Ni, tác phụ nữ trang nghiêm hương đầu ma thân ba vật đề. Nếu Tỳ Kheo Ni mà mượn chữ tác phụ nữ nè, là lấy hương của phụ nữ trang sức hoa cái thân mình phạm ba vật đề. Cái này là đem hương, đem cái đồ mà trang điểm của người Phật tử á, của người thế gian mà có trang sức của mình. Rồi về cái giới kế hay liên quan á, nếu Tỳ Kheo Ni nhờ người nữ ngoại đạo mà thoa những cái hương, những cái bột mà cho thơm cái thân mình á, thoa hương vào mình á là coi như có phạm ba vật đề. Những cái giới trước mình có học là mượn những Tỳ Kheo Ni nè, mượn thức xoa, mình mượn Sa Di Ni, rồi mượn những cái người U Bà Di, đó là thoa. Còn hai cái giới này là cái giới mà mượn những cái đồ người nữ để mình trang nghiêm, rồi nhờ họ thoa trên thân mình với là ngoại đạo. Thêm hai cái giới này nữa hết là trọn vẹn 178 giới. Như cái giới 177 á, cái dương mà phạm á, là thứ trang sức của đồ phụ nữ thế tục. Cái này là nói về cái trang sức thêm với những cái so phấn sáp này kia cái nọ của người thế tục á. Thứ hai là vô cớ, thứ ba là dùng hương ấy để mà thoa thân. Đó là cái giới 177 á. Yếu tố phạm và yếu tố phạm giới 178. Kia là nữ ngoại đạo, hai là vô cớ, ba là sai họ lấy hương mà soi trà vào trong thân của mình. Ha, thì tất cả cái này đều là có cái động cơ mà dục vọng khởi lên, hay là mà thích những làm những cái việc đó là vì cái dục vọng, cái ham muốn của mình làm đẹp, hay là để cho quyến rũ những cái đó là cái dục của mình nó có. Ha, thì trong này Phật chế cũng giống nhau nè, cũng nước Xá Vệ và lục quần Tỳ Kheo Ni. Còn cái giới thứ 78 nè, khi Phật ở nước Xá Vệ thì Tỳ Kheo Ni già La Chiên Đà Luân Na là có người em gái là một nữ tu ngoại đạo. Tỳ Kheo Ni này mới sai em gái của mình lấy hương thoa mà trà thân, cư sĩ thấy đây mới là chê. Mấy cái giới chót của bài vật đề, mình thấy cái người tu luôn luôn lúc nào của mình sống sao cho nó thật, cái đó nó quý nhất. Còn mình trang điểm việc này, cái nậu cái trang điểm, mình khởi lên cái tâm trang điểm để làm gì, là mình thấy có đi xa với cái tâm thật của mình. Mình sống thật, cái người thật thì mình xưa nay sao mình cứ vậy thôi. Còn giờ mình nếu mình muốn trang điểm là cái ý mình có khác liền, dầu thô hay là thế gì á, nó là tại vì mình nó xấu quá, giờ ra ngoài coi được một chút. Thì được để ai coi được, thấy không? Cái đó ai coi được, mình là coi mình cũng đâu cần coi ba cái được đó. Tất nhiên mình chiêu giờ mình thầy nhớ hồi xưa ở đây mấy thầy mà thỉnh thoảng là được như cái bằng ủi, mà hồi xưa cái bằng ủi mà đâu có phải là bằng ủi điện, mấy chục năm về trước bằng ủi mà gì đó, muốn ủi như vậy kiếm bằng than, mà than nước đồng giấy dầu có miếng muỗng dùa đó, biết không? Cái đốt lên lấy cái đó bỏ vô trong cái bằng ủi sắt đó, rồi cái đi ủi đó. Rồi ông hòa thượng giám đốc ở đây, hòa thượng Bố Huệ mới rầy, ông nói là mấy chú và mấy thầy mình tránh xe người ta, mà rốt cuộc mình kêu xe người ta đụng xe mình không à. Tất nhiên mình ủi cho nó láng, mà sửa sạn mình rồi mình kêu người ta đụng mình chứ đâu phải lúc nào mình kêu mà nó mình tránh người ta mà kêu người ta là ta đụng mình. Mà thật chuyện mình sửa sạn là vậy đó chứ, sửa sạn chứ hình tướng ở ngoài thì cái đó là cái mà nếu người tu thì mình lúc nào cũng sống trung đạo, quần áo của mình rách rưới quá là nó nhăn nhó quá cũng khó coi, nhất là người nữ nhân nha. Đức Phật nó rầy cái liên qua sắc đó, nó là bữa đó mà đổi y cho Tỳ kheo Bạc Năng Đà đó, tu ở trong rừng rồi cướp nó thấy nó thấy ngồi thiền nửa đêm nó mới là đi, nó cướp giật người ta được cái y bạch điệp đẹp, mà tới nửa đêm nó vô rừng nó chia nhau những cái món lợi dưỡng của nó chiếm được như vậy. Rồi thấy một cái người nữ mà tại sao mà giữa đêm mà dám ngồi trong rừng vắng nè, vậy là cái người này nó không phải là thường. Nó cung kính, nó đem cái y bạch điệp ra với một số đồ ăn nó máng ở trên cái cây, tại vì lúc đó là Liên Hoa Sắc đang nhập đại định ở trong đó, đang nhập định trong đó rồi nó không có dám quấy rầy. Rồi Liên Hoa Sắc biết chuyện đó là phải không, trong cái duyên khởi bên tỳ kheo á. Rồi Liên Hoa Sắc mới là khi mà xuất định thấy cái gói đồ ai để mà máng trên gốc cây trước mình như vậy, mới nhập trở lại họ cúng dường mình hay không hay là của ai, mới nhập định trở lại coi cái món đồ này như thế nào. Thì nhập định trở lại thấy đây là cướp, nó phát tâm tốt, nó mới cúng dường cho mình với cái tâm thành kính của nó. Thì Liên Hoa Sắc mới lấy xuống, trong đó có thức ăn và một cái y bạch điệp. Liên Hoa Sắc mới là tính đem cái thức ăn này vô cúng dường Đức Phật, rồi làm lấy cái y bạch điệp đó mặc vô cho nó trang nghiêm chút mà lên đảnh lễ Đức Phật. Thì mỗi buổi sáng vậy, thì lục quần tỳ kheo mới bàn với nhau, là lục quần tỳ kheo nó mình đi đâu cũng gặp trưởng giả cấp cô độc chặn đường chặn đò hết, không có sinh hay lợi dưỡng, không có được gì mất mát nhiều quá. Cấp cô độc lúc nào cũng là bám sát hàng lục quần tỳ kheo, là nói tới nói lui đủ thứ. Thành ra bây giờ mình chia ra mỗi buổi sáng nhà hàng tỳ kheo không đi xa, ra mỗi vị canh ở ngay cổng rừng Thải Đa, cho khách nào đến trong rừng thăm Đức Phật ở trong tinh xá rồi mình cũng có lợi dưỡng cách này cách khác. Thì bữa đó tới phiên mà Bạc Lăng Đà, sáng ngày sớm thấy Liên Hoa Sắc đi sớm vô sách gói đồ mặc cái y đẹp vậy, mà Bạc Lăng Đà nói là chị đi đâu sớm vô trong này vậy. Liên Hoa Sắc mới rình thiệt mà thưa, được cái y bạch điệp này với thức ăn muốn vô cúng dường đảnh lễ Đức Phật. Thì Bạc Lăng Đà mới nói là chị bên ni mà chị mặc đồ đẹp quá coi đâu có được, bây giờ đổi tôi đi, đổi cái y bạch điệp này tôi đi là hả đi vô trọng đảnh lễ. Liên Hoa Sắc nó sẵn sàng con đổi, nhưng mà thôi đợi con vô trọng đảnh lễ con cúng dường rồi ra tôi hả đổi. Hay thì Bạc Lăng Đà mới nghĩ rằng vô trong cái rừng tỳ kheo chưa hẳn trở ra cái y này nó còn tới tay mình. Trọng hàng tỳ kheo ở trọng có khinh khi là xin trước rồi bà này bà cho làm sao, thôi giờ phỏng ta trơn trên lấy ngoài này đi. Thì nói lý thuyết phục Liên Hoa Sắc mới đưa cái y, đổi cái y, lấy cái y của Bạc Lăng Đà rách rưới rồi đủ thứ rồi mới vô trọng đảnh lễ Đức Phật cúng dường. Phật mới hỏi A Nan là ba tháng hạ bên tỳ kheo ni không đủ giải, sao mà Liên Hoa Sắc mặc y mà rách rưới như vậy. Rồi là A Nan mới trình bày lại cái vấn đề mà Bạc Lăng Đà mà xin cái y của Liên Hoa Sắc nha. Đức Phật mới rầy, Đức Phật mới rầy nó người nữ mặc kín đáo còn khó coi nữa, mà huống gì mà mặc đồ mà nó rách rưới như vậy. Từ đây trở về sau Đức Phật mới cấm là tỳ kheo không được xin y của tỳ kheo ni không phải bà con. Cái đó cũng trong cái phần mình đi tác kỳ bài vật đề thì mình thấy nó tóm lại thì coi như là mình mặc không quá sang trọng. Một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni đi ra đường mà ta thấy cái áo mà thiệt là láng rồi, nó là cái làn thiệt là thẳng, nó sắc bén, người ta thấy ta sợ, người ta là chê liền á. Nhiều người ấy là lấy cái tay trợ rờ nó sợ đứt tay, nên họ nói nó đó ta thấy mình có trang điểm, mà mình ra đường hay là mình mặc thường cũng mặc đồ rách rưới là hôi hám. Đức Phật cũng nói nếu mà một người mặc đồ rách rưới hôi hám như vậy dơ bẩn là một đồ giả ác tỳ kheo. Mình mặc làm sao mà đừng có sang trọng mà cũng đừng có tệ quá chẳng hạn, nó bình thường mà thôi. Thì cái đó lúc nào đi tinh thần mà trung đạo, thì Đức Phật đã dặn đi dặn lại chúng ta sống rất là bình thường. Thì đây là bữa nay là hết 178 pháp ba vật đề nha. Còn nói về cái cách sám hối á, về cái ba vật đề, ba vật đề này chỉ có một thiên thôi mà chia làm hai phần: ni tắc kỳ ba vật đề và ba vật đề. Ni tắc kỳ ba vật đề gồm 30 giới thì mình gọi là xả đọa. Thì nếu mình phạm về ni tắc kỳ ba vật đề á thì nó nặng hơn cái ba vật đề. Tại vì cái ba vật đề là không có gì để mình xả. Còn cái ni đắc kỳ ba vật đề là cái tâm tham, nó cộng cái tâm tham mới phạm về ba vật đề thì nó mới xả. Thì cách sám hối của thiên ba vật đề hay là ni đắc kỳ ba vật đề nó cũng khác nhau, nó sám hối khác nhau, nó là rắc rối hơn. Nếu mà sám hối về xả đọa thì phải là sám hối trước đại tăng, nhớ trước đại tăng, rồi mà thỉnh một vị sám hối chủ lễ mà sám hối, nên gọi là chúng pháp đối thú sám hối. Nhớ hôm trước mình có học về cái yết ma đó, đó là chúng pháp sám hối đối thú sám hối, đối thú mà đối thú giữa chúng. Thành bây giờ cần cái này phải bạch, trước tiên là bạch với tăng, bạch những cái mà dư thừa của mình, mình xả cho tăng. Mà trong luật có nói là 178 pháp ni tác kỳ ba vật đề mà ba cái giới không được quyền xả cho tăng. Sám hối cũng khác nhau nữa. Thứ nhất là cái giới giữ tiền bạc, thứ hai là cái giới sắm y phục bằng tơ lụa, thứ ba là cái giới buôn bán. Đó là cái tay mình đụng tiền nè, là không cho hàng tỳ kheo đụng tiền. Rồi nữa là không cho hàng tỳ kheo buôn bán tài sản, những cái đồ vật quý. Và tỳ kheo không được mà may y phục bằng tơ lụa. Nếu ba cái giới đó mà phạm thì không được quyền ở trong đại giới xả cho tăng yết ma, mà phải thỉnh một vị tỳ kheo ra ngoài cương giới của đại giới để mà xả cho cư sĩ. Nha, chứ là xả tăng tăng đâu được xài cái tiền bạc này. Còn nếu mà cái y mà tơ lụa như vậy thì bầm ra trộn với hồ với ấy để mà tô trét tường, đó là không có trong cương giới mà xả cho tăng được. Đó là riêng ba giới đó. Còn là 27 giới, 30 giới là còn 27 giới á, thì ở trong cương giới sám hối trước đại tăng, kêu là chúng pháp đối thú sám hối. Mà trước đại tăng vậy mình thưa xả cái đó rồi mới thỉnh một vị sám hối chủ trong tăng đó mình sám hối, chứ không phải sám hối giữa tăng. Trình cho tăng hết sám hối rồi mới thỉnh một vị sám hối chủ đối thú sám hối, nên gọi là chúng pháp đối thú sám hối. Đó là về cái sám hối về xả đọa. Còn rồi là nếu mà nó phạm về 178 pháp đọa thì cái này chỉ thỉnh một vị tỳ kheo thôi, vị tỳ kheo thanh tịnh đến cái chỗ khuất để mình sám hối, kiểu mà là đảng đấu thú sám hối. Như hôm kỳ rồi mình có học đảng đấu thú là đấu với một người mình sám hối. Còn nếu mà xà phạm tội xả đọa này, đảng thì dùng cái phương pháp mà đảng đấu thú mình sám hối trước 2-3 người thì trật phi pháp. Đảng sám hối này chỉ sám hối có một người thôi, ở chỗ khuất thỉnh một vị tỳ kheo. Ví dụ như mình phạm cái tội ba vật đề giết chúng sanh nè, hay là mình nói dối nè, những cái tội thường như vậy là ba vật đề không có cái gì để xả hết. Đó là nó gọi là, nhớ là đảng đối thú sám hối khi phạm ba vật đề. Còn ni tắc kỳ ba vật đề nè phải sám hối trước tăng, phải dùng cái phương pháp mà chúng pháp đối thú sám hối. Chúng pháp đối thú phải sám hối một người mà trước giữa chúng. Còn là đảng đối thú là chỉ một vị tỳ kheo ở chỗ khuất mà thôi. Mà những cái này cũng là sợ lắm nha. Khi mà phạm như vậy thì trong luật cũng nói là hàng bao nhiêu ức năm, nó sợ lắm chứ không phải thường. Từ cái ba la di tăng tàn thì cái đó nó nặng, phải là từ cái độc kiết la cũng vậy. Thành coi mà nó là đế mà sám hối trong địa ngục này kia nọ đối với cái giới luật thì đại chúng thấy nó sợ. Cái lúc nào cũng là đụng tới là cứ là ức năm không chứ không phải thường. Trong cái yết ma chỉ nam có soạn ra hồi trước, hòa thượng Đông Hậu có soạn ra cách thức mà sám hối cái tội phạm giới này cũng căn cứ trong yết ma chỉ nam không, để mà chúng ta sám hối cho nó đúng pháp. Thì cái nếu mà cái sám hối mà đúng pháp như vậy thì cái tội của mình từ cái bị tội cho nó hết tội. Chớ nếu mà chúng ta mà sám hối mà không đúng pháp thì nó cái tội nó cũng khó. Và còn mấy phút để có cái câu hỏi này còn gì nữa. Có tỳ kheo ni đi đám cách đêm, cái duyên gửi y trước khi đi, gửi y trước khi đi lên xe, đi một đoạn đường dài mới nhớ điện cho quý cô ở chùa mà không được, thế là điện cho cô đi học khác lớp khác trường gửi hai y. Sao bây giờ có điện thoại để gửi y nữa, nhưng mà mới thì kheo ni đám cách đêm nè, gửi y trước khi đi lên xe đi một đoạn đường dài mới nhớ điện cho mấy cô ở chùa mà điện không được là điện cho cô đi học khác lớp khác trường gửi lại hai y. Khi đó là 7 giờ sáng, trời u ám như bị áp thấp nhiệt đới, không thấy mặt trời mọc. Vậy có bị mất y không? Mất không? Mất chứ, là Đức Phật nó nói 7 giờ rồi mà mặt trời sao ấy. Mà nếu mà nói là Phật mới dạy mình, nếu mà bữa đó có mây không thấy mặt trời thì có 2 cách để coi. Một là gì? Đưa bàn tay ra thấy chỉ bàn tay, đó là nó mặt trời mọc. Thứ hai nữa là phân biệt được nhìn trên cây lá vàng lá xanh, đó là cái đó là coi như là bị biểu trưng cho mặt trời mọc. Cái này mất nha. Nếu bị mất y phải thỉnh một vị ni trưởng hoặc hòa thượng ký y lại dùm được không? Rồi sao cái này học rồi bây giờ sao mất y rồi phải sao? Thì phải thọ lại, thỉnh thọ lại chứ sao? Mất y thì cũng phải là phạm đi tắc kỳ ma vật đệ. Đó mất y rồi thọ y thì đó đã học rồi. À, rồi đi công việc xong rồi, giả sử có người gửi y, đi công việc xong rồi về không gặp người gửi y để nhận y lại, đến sáng trời chưa mọc mới nhận lại, như vậy có còn y hay là mất? Còn không? Ha, tại vì đây là lấy vấn đề mà mặt trời mọc để làm cái lần giới phân biệt là ngày đêm á. Ha, thì thật sự mình bây giờ mình coi y nó cũng rất thường nha, chứ những cái nước nguyên thủy ảnh coi cái y rất là quan trọng. Ha, tại vì ngoài 3 cái y ra là không có cái gì thêm của họ hết á. Thì mình thấy cái đó là cái đơn giản của người tu hành. Ha, còn giờ mình ngoài đôi khi là cả tuần lễ mình không có tụng kinh, mình không có làm lễ, không đụng tới cái y nữa. Cái mình để trong tủ hay đâu đó mình mặc cái áo này không à. Đầu từ cái sinh hoạt hàng ngày đi đâu rồi cũng không cần. Đôi khi có nhiều người cái sinh hoạt cái y quên mất à. Không biết, không nhớ tới cái y ra làm sao nữa. Ha, thì trong luật nó một ngày đêm mà mình không đụng cái tăng già lê nó phạm. Nha, tại vì mình động tới cái y đó, cái biểu trưng, ha, biểu trưng cho cái áo giải thoát. Mà cái áo giải thoát là cái áo sự không ràng buộc mà không có sự ham muốn. Ha, còn mình bây giờ sống nó xa cái vấn đề đó quá. Ăn cũng vậy thôi, mình ăn cũng không cần bát. Mà cái bát là cái mà biểu trưng cho 3 đời chư Phật, bát với y là cái quan trọng nhất. Mình thấy cái bát nó khác. Nha, thí dụ như mình tụng kinh mà mình không đắp cái y nó khác, còn mình đắp cái y vô thấy cái tướng đi hay này kia nọ mình nó khác hết. Thì cái đó là cái mà tuy là không phải cứu cánh, nhưng cái phương tiện mà phương tiện đó là nó giữ mình. Thì cái đó là cái mà không thể mình coi thường được nha. Nếu mà người tu nó y bát mình coi thường thì để coi thường coi cái gì mà quan trọng nữa. Không có cái gì mà quan trọng nữa. Tuy là cái đó cái phương tiện, nhưng mà cái đó là cái mà biểu trưng cho vấn đề mà cái giải thoát của mình. Nên Đức Phật đâu có trao gì, trao cho ngài cái diếp mà ngồi chờ tới ngày Di Lặc ra đời mà chờ ở trong núi Kê Túc, cũng là cái y bát đó. Ha, thành ra nhiều chỗ nó thâu bát mà nó không có sử dụng thôi, đâu có truyền gì thì cái đó nó trật nha. Ha, cái đó là cái biểu trưng một cái mà cao thượng của một cái người xuất gia. Chứ người xuất gia mà lấy cái gì biểu trưng bây giờ? Không có y bát lấy gì giờ? Lẽ nào lấy ngân khoản trong ngân hàng, tài khoản được bao nhiêu, việc này gì kia không có. Nhớ mà thấy tục quá. Thành cái đó là cái mình cũng còn trọng, cần để mà nó ràng buộc quấn quýt mình ở trong cái sự giải thoát. Đôi khi mình sống nó buông lung, cái cảnh ở ngoài, cái vật chất ở ngoài hồi nó bao mình hết, là mình quên hết những cái gì. Nhớ bây giờ đa số thầy thấy tinh thần của Bắc truyền rồi đối với xã hội càng ngày nó càng nó vật chất nó quá nhiều đi. Rồi những cái mà xảy ra nó bình thường ở ngoài của xã hội của chúng sanh, mình thấy mấy cái đó nó chiếm hết. Mở cái tivi lên rồi nó bao nhiêu cái tập nghiệp của cái chúng sanh trong cái cõi này đó, rồi mình thấy nó mất hết những cái gì mà mình quên những cái gì của trong cái đời tu của mình đi. Thành là nếu mà cái người tu mà bớt những cái cảnh duyên ở ngoài, tiếp xúc ở ngoài của thế gian á, nếu mình chuyên lặn sâu vào trong đó phải có cách. Ha, còn nếu mà mình chung đụng với ở ngoài, bao nhiêu cái việc mà nó ràng buộc ở ngoài đó là hằng ngày như vậy, thì đại chúng thấy khó, mình khó mà lặn sâu được cái gì lắm. Phải làm ngơ hết rồi vậy. Chứ cái gì mình cũng biết xã hội này, đại chúng mà cầm cái tờ báo lên, mở cái mạng ra hay là cái gì đó, đủ thứ cái việc mà của cái xã hội. Mà có lúc nào qua đại chúng có nhập thất à, đừng biết tới gì ở ngoài đó. Không coi báo, không nghe đài, không nghe một cái gì của tin tức ở ngoài mình thấy mình nhẹ. Đó mới có thời gian mình trở lại trong được chứ. Chứ ở ngoài nó đủ thứ, cầm cái tờ báo công an lên thử coi, nó đủ hình sự ở trong, đủ kiểu hết á. Nó thành cái xã hội này đâu có yên đâu. Đức Phật mới nói tam giới bất an vô như quả trạch chứ đâu có thường. Nó thành mình làm sao mình sống trở lại với mình. Thế gian là nó vậy. Còn bây giờ nếu người ta nghèo, ta khổ thì cái đó là cái nghiệp của họ. Làm sao mình cứu nổi cái đó, cái nghiệp của họ, mà ông Phật còn không cứu nổi cái nghiệp nữa thì họ phải chịu thôi. Thấy không? Nó đâu rồi mình nói giờ mình lo mà cái khổ của họ, giờ mình rốt cuộc rồi mình làm cái gì giờ? Nó cái đôi khi cái khổ của họ họ thấy mà cái khổ mình không thấy. Cái khổ mà những cái mà ham hố của mình trong cái ngũ dục của mình, mình không bỏ nổi cái này cái khác, cái đó là gấp bao nhiêu lần vậy? Thì nhớ không phải là mình ích kỷ. Nhưng mình lo cái mình trước, cho mình coi như là tâm bình, thế giới bình, mà tâm mình không bình là sao những cảnh ở ngoài bình được, khó lắm. Nó nhớ mình không có yên, mà mình khuyên ai yên bao giờ. Thầy bây giờ chủ trương coi như là mình muốn mở trói người khác, mình không bị trói. Chứ mình bị trói bây giờ mình mở được, nói chơi không, chứ làm ra nó khoát không à. Khi nào mình an lạc mới đem sự an lạc cho người khác, chứ mình không an lạc mình nói ai vậy, chính mình vậy. Đó là mình chưa siêu mình cầu ai siêu bây giờ, mình chưa an đi cầu an cho ai, mà thật sự để mà nói đó. Chứ mình chưa an, mình đây mình an cho mình cầu không được, mà cầu với người khác những cái việc chơi không mà làm ngoài chứ đâu có trúng gì đây đâu á. Mà nhu cầu họ cần như vậy mình phải nói phải làm vậy đâu, chứ thật sự mình làm coi như là nó không có trúng gì đâu hết á. Tâm an xứ xứ an, mình nó an thì tất cả đều an, mà mình không an thì không bao giờ an á. Thì nó trong kinh Pháp Cú cũng nói nơi nào có một vị A La Hán thì nơi trú xứ đó có được sự an lạc dài. Nó là có vị A La Hán mà. Còn giờ mình mang cái tâm đủ thứ hết trơn rồi mình là an cho ai? Cái đó rất cần nha, là chúng nhớ. Chứ mình lo mình đi cứu mình nhìn ở ngoài không, rốt cuộc mình không nhìn cho mình không được vậy đó. Mình khổ cũng vẫn khổ hoài, mà đa số vậy. Mình làm việc người khác thì được, mà mình làm việc mình không được. Mình nhìn người khác mình thấy rõ những cái lỗi người khác lắm, nhưng mình không thấy lỗi. Mình khuyên người tắt vô tu thì rất dễ, còn mình khuyên mình thực hành không được. Nên thì cái đó là cái cần nhắc nhở lại ba cái vấn đề. Thôi nghỉ ha, chú có gì hỏi nữa không?
Chúng sanh vô biên Oh.